lại cho mình định nghĩa như là làm sao, mình nghe đó là chánh kiến tri,
thì mình định nghĩa
chánh kiến tri là sao, lợi dụng cái tri riêng chữ chánh kiến tri chữ bạn thì sao, chữ tạm sao, chữ như là chữ tạm sao, chữ tạm sao liên tục như trong đó, chừng nào mình thấy là tất cả thật giống như là
như vậy thì vô tình
mình mắc kẹt ở trong cái dòng
chữ nghĩa
giả dân, và giả dân thì đâu có thật
nghĩa
đó, và hiện giờ chúng ta học chúng ta mắc kẹt trong cái đó,
mình cứ là đua nhau mà tìm
cái
nóc của cái chữ đó,
chữ đó phát xuất từ cái chữ gì ra gì đó, rồi cái dòng họ nó làm sao nữa, ôi thì lung tung phải không, rốt cuộc rồi mình chỉ mắc kẹt ở trong cái điên đảo vọng tưởng, không đến được cái thật. Thôi thì nguyện nghĩa
tức là cái vị cái khí áp nó tiêu đốt á, nghĩa là thông thiết rõ tự tánh thông thiết. Bây giờ còn nói cái ví dụ gần nữa, ví dụ như chúng ta tới nhà một người quen thì tới giờ cơm hay dọn cơm mời mình ăn cơm, thì khi mời mình ăn cơm nó là gì?
Là ngon trước.
Nhưng mà tới ăn cơm thì sao? Ăn cơm thì nó không có ngon trước đâu, thì ăn như vậy mời ăn cơm và ăn cơm hai cái một hả các? Mời ăn cơm chưa phải là ăn cơm, mà chính cầm đũa ăn cái đó là ăn cơm, mà tới ăn rồi còn mời nữa không? À, như vậy thì hai cái nó khác nhau, nó không thể một được. Nếu mình nói một ấy, thì đó là đã lầm rồi. Bởi vậy cho nên ở đây Phật nói nếu hiểu nghĩa với ngôn thuyết là một ấy, là cái người đó họ không có thấy được là thật, họ bị cái trí ác nó chiêu đốt họ, rồi họ không biết được cái tự tánh ngôn thuyết là cái trí sinh diệt. À, còn cái nghĩa là cái không sinh diệt, tức là muốn nói nghĩa ở đây là cái nghĩa chú kiến chân thật. Đại huệ tất cả ngôn thuyết rơi vào văn tự, nghĩa thì chẳng rơi. Vì lìa tánh phi tánh, không thọ tâm cũng không thân. Ở đây Đức Phật nói rằng về ngôn thuyết thì nó nằm ở trên cái văn tự, thì tất cả văn tự đều là từ ngôn thuyết mà ra. Còn cái nghĩa thì nó không rơi vào văn tự. Vì sao? Nó không phải tánh là có, phi tánh là không. Cái nghĩa chân thật nó không phải có, phải không? Bởi vậy cho nên nó không thọ tâm cũng không thân. Còn cái ngôn thuyết thì cái đó là cái tướng sinh diệt. Đại huệ Như Lai chẳng nói có rơi trong văn tự, vì văn tự có không, không thể được, trừ chẳng rơi vào văn tự. Như vậy thì kết thúc lại, Đức Phật Ngài nói cái pháp của Ngài nói đó, nó không nằm ở trong văn tự, tức là không kẹt ở văn tự. Vì văn tự nó thuộc về có, về không, nó không thể được, tức là không thiệt. Bởi vậy cho nên phải trừ ngoài cái chẳng rơi vào văn tự thì cái đó mới gọi là pháp của Phật nói. Còn nếu mắc kẹt trong cái văn tự thì không phải pháp của Phật nói. À, thì như vậy chúng ta mới thấy rằng ngôn thuyết văn tự là cái tướng sinh diệt. Còn cái nghĩa mà Phật muốn nói đây là cái nghĩa chân thật, không phải sanh không phải diệt. Không sanh không diệt thì nó không thuộc về có không, còn cái sanh diệt thì nó thuộc về có và không. Mà cái gì có không thì cái đó nó không thiệt, cho nên không thể được. Đó, đó là cái ý rõ này Đức Phật nêu lên. Ngôn thuyết và cái nghĩa cứu kính nó không phải một. À, vì ngôn thuyết là sinh diệt, mà nghĩa cứu kính là không có sinh diệt. Nếu ai thấy nó là một á, đó là cái kiến ác. Giải thích đây nói người ngu si chẳng đạt tự tánh trên nghĩa, bảo nghĩa không thể tánh, mà lấy ngôn thuyết làm cảnh giới giác tưởng sở hành, cho là tội các nghĩa vị. Như vị cá tạo các nghĩa vị. À, đây giải thích rằng những người ngu họ không thấu suốt được cái chân nghĩa hay là cái nghĩa chân thật. Rồi họ bảo rằng ngôn thuyết là cái thể tánh của cái nghĩa. À, rồi do đó họ khởi vọng tưởng. À, theo ngôn thuyết, do đó họ cho đó là tạo hết các nghĩa vị. Cho nên nói chỉ dừng để ngôn thuyết, vì vậy mà họ chỉ biết ngay ngôn thuyết thôi. Đây không những là chẳng biết nghĩa mà cũng chẳng biết tự tánh ngôn thuyết. Nếu như vậy thì người đó họ không biết nghĩa chân thật, mà họ cũng không biết tự tánh ngôn thuyết. Bởi vì tự tánh ngôn thuyết là cái tướng sinh diệt, nghĩa chân thật là cái chẳng sinh diệt. Mà họ cho nghĩa cái nghĩa chân thật là tự ngôn thuyết ra, thì tự nhiên họ không biết nghĩa và không biết ngôn thuyết rồi. Ngôn thuyết y hay nghĩa vốn không tự thể là tánh thanh diệt. Bởi vì ngôn thuyết nó y hay nghĩa, nó không có tự thể, nó thuộc về loại thanh diệt. Nên nói ngôn thuyết tự tánh, tức là nói tự tánh con huyết là chỉ cho cái tướng sinh diệt á, nghĩa lìa ngôn huyết tánh chẳng phải sinh diệt, chẳng thuộc có không
à,
cái nghĩa sinh thật thì nó rời ngôn huyết, nó không nằm trong cái có không sinh diệt.
Đã
lìa sinh diệt có không cũng lìa cái lìa, nghĩa là nó không mắc kẹt trong cái sinh diệt có không, mà cũng không có cái lìa nó nữa. Kinh Viên Giác nói biết là không qua, liền không trung chuyển, cũng không thân tâm họ cái thân tử kia
à,
biết thứ trên thế giới nó là hư dối như qua đến trong hư không,
thì tự nhiên chúng ta không có mắc kẹt,
không bị luân chuyển, thì cũng không có thân tâm họ các thân tử kia.
Bởi vì có thiệt đâu mà thở
tức ở nơi đây nói không thở tâm cũng không thân
à. Bởi vì cái nghĩa chân thật
nó không có thọ,
không có tâm,
mà nó cũng không có cái tướng mạo. Là Duyên Giác nói cái tri giác kia vẫn như hư không, biết hư không ấy tức là tướng không qua, cũng không thể nói không có tánh tri giác
đó. Trong dẫn kinh Duyên Giác nói thêm
đó là cái tri giác nó không có tướng mạo giống như hư không,
mà cái biết hư không đó
ấy tức là nếu mà biết hư không là cái tướng hư giới trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, kể cả hư không Đức Phật thấy nó như là qua đốt không thiệt, mà biết được hư không như qua đốt không thiệt, thì cái biết đó là cái tánh tri giác đó nó không phải là không. Tức ở đây nói trừ chẳng rơi vào văn tự, từ cái chẳng rơi vào văn tự, cái đó nó mới không có thanh diệt.
Tự tánh pháp hay Như Lai không thanh không thanh, chẳng rơi trong văn tự mà chẳng phải không rơi.
Tại sao chẳng rơi mà chẳng phải không rơi? Bởi vì cái thể tánh nó không phải thanh diệt cho nên nó không rơi. Nhưng mượn văn tự để nói cho người ta hiểu, cho nên nói rằng mà chẳng phải không rơi. Kẻ ngu si không trí, chẳng phân biệt thiết và nghĩa, vọng tự đánh thiết là đáng thương xót vậy. Ai chấp ngôn thiết với nghĩa là một, tức là những người đáng thương vì họ đã vọng chấp, họ không thấy được cái lẽ thật.
Cũng như bây giờ
chúng ta trong khi tu trong khi tu thì mình nghĩ tu là phải đạt tới cái giải thoát sanh tử, mà cái giải thoát sanh tử là cái ngôn thuyết của mình nói à, tôi tu để đạt đến cái chỗ giải thoát sanh tử. Nhưng mà tới cái giải thoát sanh tử thì chỗ đó không nói đâu, bởi vì giải thoát sanh tử là nó không sanh diệt, nó không ngôn thuyết,
thành ra mượn ngôn thuyết nó giải thoát sanh tử.
Nhưng mà tới giải thoát sanh tử thì nó không phải ngôn thuyết nữa, phải không? Chỗ cứu chứ của cái nghĩa giải thoát sanh tử thì chỗ đó không phải là ngôn thuyết, nhưng mượn ngôn thuyết để nói để cho mình hứa, nhưng mà không phải ngôn thuyết tức là giải thoát sanh tử đó, hiểu cho rõ. V2 chỉ Như Lai chiến lập ngôn thuyết vì diệt ngôn thuyết à, như vậy ở trên Đức Phật đã giải thích ngôn thuyết không phải là nghĩa rồi, nhưng mà chẳng nghĩ rằng mình nói Phật không có dùng ngôn thuyết vì ngôn thuyết nó không phải là nghĩa, Phật chủ yếu chỉ mình cái nghĩa không thân không diệt. Như vậy thì e rằng Phật không có dùng ngôn thuyết để giảng dạy cho mình sao? Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới giải thích Phật lập ngôn thuyết, mà lập ngôn thuyết để diệt ngôn thuyết, chứ không phải lập ngôn thuyết để chấp ngôn thuyết. Tại vì nếu có người nói rằng Như Lai nói pháp rơi vào phân tệ, người này ác vọng ngữ vì pháp lìa phân tệ à, có người họ nói rằng Phật nói pháp, mà nói pháp tức là cũng thuộc vào phân tử chứ, phải không? Nghĩa là bao nhiêu chữ nghĩa mà mình ghi chép bây giờ trong kinh thì đó là từ Phật nói pháp, mà Phật nói pháp cho nên mới có phân tử. Thì như vậy Phật cũng lập phân tử, tại sao Phật nói Phật không lập?
Nhưng mà ở đây
Phật nói nếu nói Phật rơi vào văn tự đó là kẻ vọng ngữ. Tại sao vậy? Vì Phật nói pháp để mà diệt trừ cái chấp văn tự à,
Cho nên trong kinh thường dụ nào là cái ngón tay chỉ mặt trăng hay là nương bè qua sông vân vân, nhiều cái ví dụ để biết rằng cái ngôn ngữ của Phật là phương tiện để đưa người ta qua tới cái chỗ giác, chỗ chân thật, chứ không phải ngôn ngữ là cái chân thật, đừng có cố chấp. Thế nên đại vệ chư Phật chúng ta và các vị Bồ Tát không nói một chữ, chẳng đáp một chữ, bởi vì Phật nói để dẹp cái văn tự. Cho nên tới chỗ thứ chính đó, Phật nói Phật không nói một chữ, Bồ Tát cũng không có đáp một chữ, không nói không đáp mà nói rất nhiều. Vì thế sao? Vì pháp lìa văn tự, chẳng phải không nói nghĩa lễ. Nên là vì cái pháp đó lìa văn tự, nhưng vì lễ của chúng sinh thì Phật cũng phải có nói để làm lễ cho họ. Ngôn thuyết là vọng tưởng chúng sanh, đại vệ, nếu chẳng nói tất cả pháp thì giáo pháp ác hoại. Giáo pháp hoại thì không có chư Phật Bồ Tát duyên giáo thanh văn. Nếu không có thì ai nói và vì ai? Như vậy thì ngôn thuyết nó là cái vọng tưởng của chúng sinh, ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sinh. Mà nếu Phật không dùng ngôn thuyết để mà giáo hóa thì hỏi chứ làm sao có ai ngộ đạo mà thành Bồ Tát, thành Phật, thành thanh văn duyên giác, rồi ai vì ai nói? Cho nên tuy nhiên ngôn thuyết là vọng tưởng, nhưng mượn ngôn thuyết để dẹp trừ vọng tưởng, để phá cái chấp văn tự, để đưa người ta tới chỗ giác ngộ, cũng không thể bỏ ngôn thuyết được. Thì như vậy ở đoạn này chúng ta mới thấy rõ Phật biết ngôn thuyết là văn tên nào, là văn tự, là vọng tưởng, nhưng Ngài cũng vẫn mượn ngôn thuyết để giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng Ngài dùng ngôn thuyết là Ngài mắc kẹt trong ngôn thuyết. Ngài dùng ngôn thuyết là phương tiện chứ không phải mắc kẹt. Còn mình bây giờ ngôn thuyết mắc kẹt không? Nói cái ví dụ cụ thể nhất là mỗi tối ở chùa chúng ta tụng một thời kinh đơn giản nhất là kinh Bát Nhã, phải không? Kinh Bát Nhã có phải ngôn ngữ văn tự không? Phải không? Mà ngôn ngữ văn tự đó mình đọc để ghi để mượn ngôn ngữ văn tự để mình thấy cái nghĩa, phải không? Nhưng mà giờ mình đọc như đêm nào cũng thuộc lầu lầu mấy cái câu nhất thiết ngũ quẩn giai không đồ nhất thiết khổ ác, phải không? Nhưng bây giờ có ai nhất ngũ quẩn giai không chưa? Có ai đồ nhất thiết khổ ác chưa? Như vậy thì có văn tự thôi chứ không có nghĩa. Nghĩa là cứ đọc ngoài, đọc qua đọc lại mà mình không có sống với cái nghĩa của mình đọc. Như vậy thì cái văn tự của Phật nói là phương tiện để đưa chúng ta tới cái chỗ an lạc giải thoát, mà mình lại cứ lấy cái văn tự làm cái sở trường để cứ đọc hoài. Nếu mà quý vị đọc rồi quý vị ứng dụng tu thì cái đó mới là cái kết quả tốt mà Đức Phật Ngài muốn dạy mình. Còn nếu mà mình cứ đọc để đọc cho Phật nghe đó thì cái đó kết quả làm sao? Kết quả rất là ít oi, mà đa số chúng ta bây giờ đọc cho Phật nghe là nhiều, phải không? Đọc cho mình tu là ít. Ngày cứ tối nào cũng đọc, mình đây thì lười biếng mình đọc có thời thôi, nửa giờ. Còn các chỗ khác chia hơn thì đọc mấy giờ, nghĩa là một giờ, có khi hơn giờ, nghĩa là tùy theo cái chỗ xuyên của các ngài. Thì như vậy thì chúng ta cứ dùng cái văn tự làm cái chỗ tựa để tu. Mà văn tự bản chất nó là tướng sinh diệt, mà muốn thoát khỏi sinh diệt mà lại bám vào cái sinh diệt thì cái đó là không hợp lý. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói rõ cho mình hiểu cái nghĩa văn tự, giải thích
Như Lai có nói ra điều vì nghĩa, mượn ngôn thuyết để vào đệ nhất nghĩa, tích nơi ngôn thuyết, nói đệ nhất nghĩa, rời ngôn thuyết. À, chính ở ngôn thuyết đó mà nói là đệ nhất nghĩa, mà đệ nhất nghĩa đó là rời ngôn thuyết. Cho nên từ thành Phật cho đến Niết Bàn, ở khoảng giữa ấy, Phật chẳng nói một chữ, chẳng nói một chữ đó là để nói cái đệ nhất nghĩa rời ngôn thuyết. Nghĩa là không một lời rơi vào tướng văn tự mà chẳng phải không nhằm lợi ích chúng sanh vì phân biệt nói. À, như vậy thì nói ba tạng kinh mà rốt cuộc lời nói không nói một chữ, thì để thấy rằng tất cả cái ngôn thuyết của Phật để đưa tới cái cứu kính là rời ngôn thuyết. Nếu không nhằm lợi chúng sanh phân biệt nói thì hàng nhị thừa Bồ Tát từ đâu dựng lập vào nghĩa chân thật? Như thế thì thánh giáo diệt hoại, ai dạy nơi ai ư? Cho nên biết tất cả ngôn thuyết đều không có thật pháp, vì để nhất nghĩa mà có nói bài. Do thuyết mà nhập nghĩa, hiển nghĩa thì thuyết lìa. À, từ thuyết mà nhập nghĩa, khi mà hiển nghĩa thì có thuyết lìa. Như hồi nãy tôi nói, mời ăn cơm đó là ngôn thuyết, rồi ngồi lên bàn ăn cơm đó là nhập nghĩa. Mà khi ngồi lên bàn ăn cơm rồi thì cái mời ăn cơm nó còn dùng nữa không? À, không còn dùng nữa. Như vậy thì tới ăn cơm tức là lìa ngôn thuyết. Cho nên nghĩa hiển thì thuyết lìa. À, thuyết tức không thuyết, chỉ tức không chỉ. Như vậy nói tức là không nói, chỉ tức là không chỉ. Cho nên nói chư Phật Bồ Tát không nói một chữ. À, đó là cái ý nghĩa để giải thích cho mình biết ngôn thuyết mà Phật dùng là cái phương tiện để mà hiển bày cái nghĩa chân thật, đừng chấp ngôn thuyết. Thế nên Đại Huệ Đại Bồ Tát chế kẹt ngôn thuyết, tùy nghi phương tiện rộng nói kinh pháp, vì hy vọng phiền não của chúng sanh chẳng phải một nên tao. Và chư Phật tùy các thứ hiểu biết sai khác của chúng sanh mà nói các pháp, kiến lìa tâm ý ý thức, chẳng phải vì được chỗ tự giác thánh trí. À, như vậy thì ở đây Đức Phật xác định lại, nghĩa là Bồ Tát không nên kẹt ở ngôn thuyết mà phải dùng phương tiện, ngôn thuyết làm phương tiện để rộng nói kinh pháp. Tại sao vậy? Vì cái hy vọng phiền não của chúng sanh, hy vọng tức là chỗ mong mỏi, phiền não những chỗ rối rắm hay là bực bội của chúng sinh. Chúng sanh có những hy vọng khác nhau, có những cái bực bội khác nhau. À, vì vậy mà ta tức là chỉ cho Phật Thích Ca và chư Phật, à, tùy các thứ hiểu biết sai khác của chúng sanh mà nói các pháp. Mà nói các pháp để chi? Để khiến cho họ lìa tâm, tức là cái tàn thức, ý là thứ thứ bảy, ý thức là thứ thứ sáu. Nói để cho họ lìa tâm, ý, ý thức, chứ không phải nói để cho họ được cái tự giác thánh trí. Nhớ như vậy, Phật nói để mình lìa tâm, ý, ý thức, chứ không phải Phật nói để cho mình được cái tự giác thánh trí. Tại sao vậy? Bởi vì nghe Phật nói mà mình dẹp tất cả những cái vọng tưởng chấp trước, mà vọng tưởng chấp trước sạch rồi á, thì chừng đó tự giác thánh trí nó hiện. Chứ không phải Phật nói thẳng để cho mình sống với cái tự giác thánh trí được, mà chỉ phương tiện dạy để mình dẹp bỏ những cái vọng tưởng tâm thức của mình, để rồi những vọng tưởng tâm thức nó sạch thì tự giác thánh trí nó hiện. Cho nên nó chẳng phải vì được chỗ tự giác thánh trí. Thì cái này nó rất là cụ thể. Cho nên chúng ta bây giờ tu, thực ra mình đâu có tu cái tự giác thánh trí. Có tu cái đó không? Không có tu. Mà tu là tu cái phiền não, tu cái vọng tưởng. Vọng tưởng mình bỏ, phiền não mình dẹp. Dẹp phiền não, bỏ vọng tưởng, bao giờ phiền não vọng tưởng sạch rồi tự giác thánh trí hiện. Chứ không có tu cái tự giác thánh trí. Nó rõ ràng như vậy. Giải thích, đây là giải bảo Bồ Tát tùy căn thức chúng sanh động nói kinh pháp chẳng nên mắc ngôn thuyết. Nếu có nói ra đều nhân các thứ hy vọng, các thứ phiền não, các thứ hiểu khác của chúng sanh, mà vì phá trừ khiến họ lìa cái hư ngụy từ vô thủy, chuyển tâm ý ý thức, tự biết tự chứng, quyết không có nói chỉ bài chỗ tự giác thánh trí. Bởi vì tự giác thánh trí lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, tự chứng được ở bên trong, chẳng phải chỗ hiển bài của vọng tưởng ngôn thuyết. Như vậy thì xác nhận rõ cái tự giác thánh trí, thì cái đó nó lìa tâm duyên, lìa ngôn thuyết. Cho nên mượn cái ngôn thuyết để dẹp cái tâm duyên, chứ không phải mượn ngôn thuyết để mà hiển bài cái đệ nhất thánh trí hay là cái hiện lượng. Cho nên biết chư Phật nói pháp như thầy thuốc trị bệnh, chỉ có phương pháp dẹp trừ bệnh nhậm mà không có phương pháp làm tăng thêm ánh sáng. Cái hình ảnh này rất là cụ thể. Chỉ có phương pháp dẹp trừ bệnh nhậm mà không có phương pháp làm tăng thêm ánh sáng. Thí dụ như giờ chúng ta khi bị nhậm mắt, thì lúc đó con mắt mình nó bệnh, gèn rồi nó đổ ra, cho nên leo nheo, nhìn không thấy cảnh rõ ràng. Thì như vậy thầy thuốc họ nhỏ thuốc cho mình, khi họ nhỏ thuốc mình là để cho mình sáng hay là nhỏ thuốc cho mình hết bệnh? Nghĩa là thuốc nhỏ cho hết bệnh mắt, mà hết bệnh mắt thì ánh sáng của con mắt nó tự hiện, phải không? Như vậy thì thầy thuốc không có làm thêm ánh sáng cho mình, mà chỉ dẹp bệnh cho mình. Thì Phật cũng vậy, Phật không làm cho mình giác, mà chỉ dẹp phiền não cho mình, phải không? Dẹp cái vô minh cho mình. Như vậy Phật chỉ cái phương pháp để dẹp trừ phiền não, để dứt cái vô minh, rồi cái tánh giác nó hiện sáng, giống cũng như là ông thầy thuốc trị bệnh con mắt. Nghĩa là trị cho cái bệnh hết thì con mắt tự sáng, chứ không nói ông thầy thuốc làm cho con mắt mình sáng, phải không? Con mắt tự nó sáng cho ông thầy thuốc có làm sáng không? Bởi vậy cho nên nói nè, nghĩa là không có phương pháp làm tăng thêm ánh sáng. Thuyết cùng với nghĩa có tánh hay không tánh rõ ràng như thế, tự thấy. Thuyết thì nó không có tự tánh, nghĩa thì có cái thực thể. Vì vậy chúng ta thấy nó rõ ràng. Đại huệ, đối với cả pháp không thể có giác tự tâm hiện lượng, lìa hai thứ vọng tưởng, các vị đại bồ tát y nơi nghĩa chẳng y văn tự. Nếu người thiện nam thiện nữ y văn tự là tự quả để nhất nghĩa, cũng không thể giác ngộ cho người rơi vào ác kiến tương tục, mà vì chúng nói chẳng khéo rõ biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tự tướng, cũng chẳng biết chuyên cứu. Thì ở đây Đức Phật xác nhận cho biết rõ ràng rằng đối tất cả pháp không phải có, tất cả pháp không được có giác tự tâm hiện lượng thì lìa hai thứ vọng tưởng. Vì vậy mà các vị đại bồ tát y nghĩa mà chẳng y nó văn tự, tức là chẳng y ngữ, phải không? Y nghĩa mà không y nó ngữ. Nếu người thiện nam thiện nữ nào mà y văn tự cũng như là y ngữ thì đó là phá hoại để nhất nghĩa, không có thể giác ngộ cho người rơi vào ác kiến tương tục, mà vì chúng nói. Bởi vì nếu mà chúng ta sống cứ chấp theo văn tự, chấp văn tự đây có hai cách: lấy văn tự làm chỗ tựa để tu, hoặc lấy cái văn tự mình thông suốt rồi cho đó là cái sở đắc của mình. Thì như vậy đó đều là cái người mắc vào cái ác kiến tương tục, mà vì chúng nói nghe dạy người ta bằng tính cách theo cái ác kiến của mình, chẳng khéo rõ biết tất cả pháp. Như vậy người đó không biết được tất cả pháp, tất cả địa cũng không biết, tất cả địa của Bồ Tát, tất cả tướng cũng không biết, rồi cũng không biết luôn cả chuyên cứu nữa. Bởi vì chuyên cứu là phương tiện không thiệt, mà lại bám vào đó làm cái sở đắc, làm cái chỗ tựa thì đó là đã không biết rồi. Nếu người khéo biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả xứ, thông đạt chương cú, đầy đủ tánh nghĩa, thì họ hay dùng chánh lạc vô tướng mà tự vui thích, bình đẳng đại thừa dựng lập cho chúng sanh. Nếu người nào biết tất cả pháp, tức là tất cả pháp đều là không tự tánh, rồi trải qua tất cả địa của Bồ Tát, thấu suốt được tất cả tướng, thông đạt được cái chuyên cú, tức là câu lời của Phật dạy, đầy đủ tánh nghĩa, tức là sống được cái nghĩa tánh chân thật, rồi thì họ hay dùng cái chánh lạc. Chánh lạc tức là cái vui ở trong chánh định vô tướng đó mà làm chỗ vui thích, rồi sống trong cái đại thừa bình đẳng, rồi vì đó mà giáo hóa chúng sinh, dựng lập tức là giáo hóa cho chúng sinh. Đây giải thích trước nói ngôn thuyết chẳng vì được chỗ tự giác thánh trí. Ở đây nói người được tự giác thánh trí, thân đạt pháp tướng, có dựng lập ra tự nhiên chẳng rơi vào cảnh giới văn tự vọng tưởng, phàm văn tự hay làm ngu người là. Nói ra tất cả pháp theo cảnh giới có không vọng tưởng, nói cái gì cũng nằm trong cái có cái không, theo cái vọng tưởng tư tối của họ. Nếu đạt tất cả pháp không có tự tánh, đều duy tâm hiện, lìa cảnh giới vọng tưởng của hai thứ có không, thì chỗ chỉ của văn tự phải xem thế nào? Nếu mình thấu suốt được tất cả pháp, nó là do tâm hiện không thiệt, không có không, thì như vậy mọi cái ngôn ngữ văn tự nói ra mình phải thấy nó thế nào, thấy nó thiệt không. Cho nên y văn tự thì không thể nói để nhất nghĩa, mà trái lại hay hoại để nhất nghĩa. Bởi vậy cho nên ai mà chấp văn tự nhiều thì người đó không thể thấu suốt để nhất nghĩa, mà ngược lại là phá hoại để nhất nghĩa nữa. Bởi không khéo rõ biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng trên như bản tế, vì không thể biết chương cú của thánh giáo. Bởi vì họ không biết ngôn thuyết của Phật dùng chương cú để dạy người, thì cái ngôn thuyết là không có thiệt, mà mình không biết mình cứ bám vào đó cho là thiệt. Cho nên gần đây chúng ta có cái bệnh, mình cứ nói lời của Phật là lời vàng, lời ngọc, cho nên mình quý, rồi mình cứ bám vào những lời đó, mình đọc đi đọc lại, mình cho đó là mình tu. Như vậy thì quá trọng cái lời của Phật, làm mất cái nghĩa của Phật muốn nói. Như vậy đó là khiến cho người ta không thấy được cái chân thật. Vì thế dựng lập tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng đều lìa tướng, hiển bài đầy đủ tánh nghĩa, không mắc kẹt ở tướng mà có thấu suốt được cái nghĩa tánh, mới tin thánh giáo ly ngôn chỉ vì dẹp trừ hí luận. Nghĩa là tất cả cái hí luận có phải dẹp đi, riêng nêu duy tâm bên trong tự chứng hiện trụ nơi pháp lạc, bên ngoài dựng lập bình đẳng nhất thừa. Nó là tu mà mình tới cái chỗ tự an trụ, tự sống được với cái chân thật đó, gọi là chỗ pháp lạc của mình, hiện trụ pháp lạc, rồi đem cái giáo lý đại thừa bình đẳng mà giáo hóa cho người. Đây chỗ đi của tự giác thính trí, Như Lai vì Bồ Tát y nghĩa dạy bảo thâm thiết, đâu phải cạn cả ư. Như vậy thì Phật vì chỉ thẳng cái chỗ sâu xa thâm thiết đó, chứ không phải chỉ cái cạn cạn bên ngoài. Này đại huệ, nhiếp thọ đại thừa thì nhiếp thọ chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn. Nhiếp thọ chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn thì nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta nhận được cái giáo lý đại thừa, sống được với cái giáo lý đại thừa, thì chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát duyên giác thanh văn. Rồi chúng ta thờ Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn, tức là chúng ta cứu độ tất cả chúng sanh. Nhiếp thọ tất cả chúng sanh thì nhiếp thọ chánh pháp. Nếu mà cứu độ tất cả chúng sanh, đó là mình sống đúng với chánh pháp của Phật. Nhiếp thọ chánh pháp thì giống Phật chẳng nhất. Giống Phật chẳng nhất thì hay rõ biết được chỗ vào thù thắng. Nếu mình biết biết thọ chánh pháp thì cái hạt giống Phật nó không bao giờ dứt. Mà hạt giống Phật không dứt á, thì mỗi người nhờ đó mà được tăng trưởng, được vào cái chỗ thù thắng. Biết được chỗ vào thù thắng là hàng đại Bồ Tát thường được hóa thân dựng lập đại thừa, mười phước tự tại, hiện các sắc tượng, thông đạt các tướng phiền não, hy vọng hình loại của chúng sanh, nói pháp như thật. Nếu mà người được vào chỗ thù thắng đó rồi, đó là cái hạng hóa thân của Bồ Tát. Rồi các ngài tùy sức đại thừa mà dựng lập ra những phương tiện, nào là sắc tượng, rồi thông suốt được các thứ phiền não, rồi biết chỗ mong mỏi cho chúng sinh, rồi tùy đó mà nói pháp đưa họ tới cái chỗ như thật. Như thật là chẳng khác, như thật là tướng chẳng đến chẳng đi, tất cả hư huệ đều dứt, ấy gọi là như thật. Đây nói như thật, như thật là sao? Cái này nó không có tướng mạo nào khác hết. Nói như thật tức là không còn có một tướng khác, bởi vậy nên gọi đó là như thật. Như thật là sao? Là cái không đến không đi. Cho nên ấy, Như Lai thì không xứ không lai đó, phải không? Nếu có xứ có lai thì không phải Phật. Tại sao vậy? Như ở đoạn trước nói đến là tụ hợp, đi tức là quả diệt, tức là đến là thân, đi là diệt. Mà chỗ chân thật không có đi, không có đến. Vì vậy mà tất cả cái hư nguyện đều dứt, mà tất cả cái hư nguyện dứt gọi là như thật. Như vậy thì chúng ta thấy cái chỗ tu hành là cốt được giải thoát. Mà giải thoát tức là dứt hết mọi cái hư nguyện dẫn mình đi trong sanh tử, sống được cái như thật. Như thật là không có đổi thay, là không đổi thay thì làm gì có sinh có diệt. Mà không có sinh có diệt tức là giải thoát sinh tử cái gì. Đại huệ, người thiện nam thiện nữ chẳng nên nhiếp thọ theo lời nói mà chấp trước, vì chân thật là lìa phân tự. Cái chân thật đó nó lìa phân tự, cho nên mình học đạo mình không nên chấp ở văn tự. Văn tự nó không đến được cái chỗ chân thật. Đây giải thích: đại thừa tức là pháp tự giác thánh trí nhất thừa, an trụ tự giác thánh trí nhất thừa tức là chỗ nhiếp thọ của chư Phật Bồ Tát Như Giác Thanh Văn. Bởi vì tự giác thánh trí này là chỗ xuất sanh chư Phật Bồ Tát, nếu hay an trụ tức cùng chư Phật Bồ Tát đồng thể nhiếp nhập, cũng hay nhiếp thọ chúng sanh, chúng sanh y đó mà được lợi lạc, cũng hay nhiếp thọ chánh pháp, chẳng bị tất cả thế luận làm dao động, tất cả mọi đạo không tìm được chỗ dở, nắm giữ để nhất nghĩa pháp ấn tự tánh Như Lai, tức là giống Phật chẳng dứt. Đó là để giải thích cái chỗ nói tại sao mà giống Phật không dứt. Để nhất nghĩa tâm tự tánh này tức là tất cả chỗ thù thắng, sống được cái để nhất nghĩa tâm tự tánh thì tiến tới cái chỗ thù thắng, nên nói được đại tổng trì tức là trùm hết, không có sót. Được đại tổng trì tự nhiên tùy chỗ phát sanh, dựng lập đại thừa thành tựu thập lực, đối diện các thân tùy phiền não chúng sanh mà vì cứu giúp, dùng pháp vị như thật thô tướng, an trụ điều phục dứt các lý luận. Nếu mình đạt được tới cái chỗ đại tổng trì đó rồi, tức là mình không còn có những cái tướng riêng biệt hư dối nữa, thì lúc đó mình mới tùy duyên ứng hiện quá độ chúng sanh, tùy theo cái phiền não chúng sanh mà mình gì đó mà giáo hóa họ, điều phục họ đến chỗ an lạc giúp mọi lý luận. Cho nên chăng người tu hành không nên nhiếp thọ ngôn thuyết, chỉ phải nhiếp thọ chân thật. Đây là lìa văn tự mà được, chẳng phải cảnh giới giác tưởng. Người trí đối chỗ này nên phải tự nhận. Ai là người trí thì phải chấp nhận cái chỗ này. Thì cái điều này tất cả quý vị thấy, chúng ta học kinh ở đây mình học mà mình không có bắt thuộc bài, không có bất thi. Như vậy nghĩa là sao? Là mình học mà có học không? Học đó để làm gì? Học để mà biết, biết để mà tu, phải không? Chứ không phải học biết để lấy cái ngôn ngữ văn tự làm cái sở trường, để mình cho đó là cái được của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta mượn ngôn thuyết để nhập để nhất nghĩa, chứ chúng ta không kẹt ở ngôn thuyết. Thì như vậy, nếu mà nói theo chỗ khác thì nói công của mình dạy mà họ không thuộc uổng, phải không? Họ không nhớ uổng là bắt phải thuộc phải nhớ. Nhưng mà sự thật ở đây tôi không có nhắm mục đích đó, mà nhắm mục đích là quý vị nghe hiểu rồi ứng dụng tu. Nghĩa là khi ứng dụng tu mà tu được đến nơi rồi thì cái ngôn thuyết đó nó không còn giá trị nữa. Tại sao vậy? Ví dụ Lục Tổ ngài học kinh nhiều không? Mà tất cả cái lời nói ngài có thành kinh không? Bởi vậy cho nên có nhiều người cứ nghi thế này, họ nói rằng mình không có học kinh nhiều rồi sau này cái mình thành Phật chứ làm sao biết nó pháp. Vì học kinh thì mới biết nó pháp, mà không học kinh thì nữa lỡ thành Phật thì làm sao nó pháp, thành ông Phật dước sao, phải không? Thì như vậy quý vị đừng lo thành Phật không biết nó pháp, mà chỉ lo không được thành Phật. Chứ thành Phật rồi thì nói câu nào thành pháp câu đó, phải không? Chứ tu mà thành Phật rồi thì miệng mình nói ra câu nào thì câu đó người ta đều ghi chép để thành giáo pháp cho trời. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị không phải ở lời nói, mà cái giá trị ở chỗ tu được. Tu được đó mới là có giá trị thực. Bởi vậy nên người biết quyết tâm tu cầu giải thoát thì phải biết cái giá trị của cái tu, chứ đừng có chấp cái lời nói. Bởi vậy nên khi mà chúng ta học kinh phải đem hết tâm lực vào để hiểu, hiểu rồi để ứng dụng tu, chứ không phải chúng ta ngồi nghe cho có chừng. Bởi vì ngồi nghe có chừng đâu có hiểu, mà không hiểu thì biết đâu mà tu. Vì vậy cho nên nghe để cho thâm nhập, thâm nhập rồi ứng dụng tu. Mà khi tu được rồi thì tất cả ngôn thuyết liền nó thành vô nghĩa. Bởi vậy cho nên mỗi Đức Phật ra đời mỗi thời có khác, thì giáo hóa cũng có khác, đó là tùy tâm lượng của chúng sinh. Bởi vì khi thành Phật rồi thì các ngài biết được tâm lượng của chúng sinh, thì cái gì các ngài nói ra đều thành pháp hết. Bởi vậy nên tôi chỉ chú trọng là mọi người ứng dụng tu được, chứ không phải bắt mọi người phải nhớ hết cái gì mà mình đã học. Nhớ hết những cái gì mình đã học thì đi giảng hay, phải không? Đi nói giỏi, mà rốt cuộc rồi thì cái viễn cầm luôn mình cũng không qua được. Cái qua được là do mình đi đến, mình ứng dụng, mình tu. Bởi vậy nên đáng lắng nghe, nhận hiểu cho kỹ rồi ứng dụng tu. Đó là cái chủ yếu mà từ trước Đức Phật thường dạy. Cho nên đây Đức Phật đưa ra cái ví dụ: đại huệ, như vì kẻ ngu lấy ngón tay chỉ vật, kẻ ngu nhìn ngón tay mà chẳng thấy vật thật. Như thế kẻ ngu theo ngôn thuyết chỉ bài, rồi nhiếp thọ chấp trước, rốt cùng chẳng bỏ trọn không được đệ nhất thật nghĩa lìa ngôn thuyết chỉ ra. Đó là Phật dùng cái thí dụ giống như cái thí dụ trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật dụ ngón tay chỉ mặt trăng. Bây giờ Phật nói ngón tay chỉ đồ vật. Thí dụ như ở dưới quý vị không thấy cái chai dầu, tôi lấy cái tay tôi chỉ chai dầu ở chỗ này nè, tôi chỉ chai dầu chỗ đó, thì quý vị đưa ngón tay tôi nhìn chai dầu hay là chỉ nhìn ngay đầu ngón tay tôi? Nếu mà nhìn đầu ngón tay tôi tưởng chai dầu ở đây thì người đó thông minh không? Thông minh không quý hả? Nghĩa là nếu mà nhìn ngón tay cho là chai dầu thì chẳng những cái ngón tay đã mất
vì mấy ngón tay là cái dầu mà cũng không bao giờ thấy được cái dầu, phải không? Cho nên nương ngón tay, hướng của ngón tay chỉ mà thấy được cái dầu ở ngoài. Như vậy thì ngôn thuyết của Phật cũng vậy, nghĩa là Phật nói để cho mình hướng về. Ví dụ Phật nói rằng chúng ta có cái tâm chẳng thanh chẳng diệt, thì cái lời nói có cái tâm chẳng thanh chẳng diệt đó là cái ngôn thuyết thanh diệt. Nhưng mà mình nhận được nơi mình có cái tánh chẳng thanh chẳng diệt nó ở trong, chứ nó không phải ở cái ngôn thuyết của Phật, phải không? Cho nên nói là Phật tánh nó pháp thanh như chân, mà mình cứ bám vào ngôn thuyết đó mà mình phân tích Phật là sao, tánh là sao, pháp thanh thanh là gì, pháp là gì, cứ như vậy mà kẹt trên ngôn thuyết thì không bao giờ mình thấy Phật tánh, thấy được pháp thanh. Nghe Phật nói Phật tánh pháp thanh là cái chẳng thanh chẳng diệt nơi mình, thì mình phải gẫm nghiệm